truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ sáu ngày 17 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Hội cựu chiến binh Sa quyết thắng tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 8 nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là đơn vị được Hội cựu chiến binh thành phố chọn đại hội điểm.
Với mong muốn mang chút hơi ấm đến với các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, cô sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Nguyễn Thu Thảo, cư trú tại tổ 6 phường Tân Long đã xây dựng những tủ quần áo thiện nguyện.
Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết lần thứ 19 của Đảng bộ tỉnh. Đảng bộ tỉnh đã giành được nhiều kết quả. Thành công đó có công sức của những người làm công tác kiểm tra giám sát. Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Năm 2017, tỉnh ta dự kiến đầu tư hơn 1 tỷ đồng phát triển nguồn lợi thủy sản. Cụ thể, số tiền này sẽ được dùng để hỗ trợ 100% kinh phí mua đàn cá giống bố mẹ chất lượng cao cho các trại sản xuất giống thuộc Trung tâm Giống Thủy sản của tỉnh. Tập huấn phương pháp quan trắc môi trường dịch bệnh và quản lý chất lượng nguồn nước, tuyên truyền thả cá bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản, tổ chức lấy mẫu, phân tích mẫu và các nội dung liên quan đến việc quan trắc và cảnh báo môi trường dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản. Được biết, toàn tỉnh hiện có 6.000 hectare mặt nước nuôi trồng thủy sản. Thời gian qua, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước, nhân dân trong tỉnh đã từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng thủy sản. Nhiều loài thủy sản mới có giá trị kinh tế cao được đưa vào nuôi trồng hiệu quả như cá lăng, chép lai, cá tầm, cá diêu hồng. Nhờ đó, năm 2016, sản lượng nuôi trồng thủy sản của tỉnh đã đạt 9.375 tấn, tăng 12,8% so với năm 2015.
Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn mang chút hơi ấm đến với các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, cô sinh viên năm thứ 2 trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội Nguyễn Thu Thảo, tổ 6 phường Tân Long đã xây dựng những tủ quần áo thiện nguyện. Tủ quần áo thiện nguyện ai thừa đem đến ủng hộ, ai thiếu đến lấy, được đặt tại tổ 5 phường Tân Long, đường Dương Tự Minh, chính là ý tưởng của Nguyễn Thu Thảo, sinh năm 1997, có địa chỉ ở tổ 6 phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên. Thảo cho biết, ý tưởng xây dựng những tủ quần áo như thế này đã được Thảo nung nấu khá lâu và nhân dịp nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 này, Thảo đã biến dự định của mình thành hiện thực.
Em học và sinh sống tại Hà Nội và đã nhận là có rất nhiều cơ sở ở tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã làm những chiếc tủ từ thiện như thế này. Và sau khi được kỳ nghỉ Tết thì em đã quay trở về Thái Nguyên và ngay lập tức làm những bước đầu của chương trình thiện nguyện này.
Ban đầu Thảo gặp khó khăn nhất về vị trí để đặt những tủ quần áo này. Sau khi được bố mẹ gợi ý, Thảo biết được công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan có một mặt bằng gần mặt đường rất thuận lợi, nên Thảo đã mạnh dạn trao đổi ý tưởng với lãnh đạo công ty và được ban lãnh đạo công ty rất ủng hộ. Không những tạo điều kiện cho Thảo về địa điểm mà công ty còn hỗ trợ Thảo hai chiếc tủ kính để đựng quần áo. Chị An Thị Hồng Thanh, trưởng phòng tổ chức công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan cho biết.
Công ty cũng đánh giá rất cao về cái ý tưởng của em Thảo. Từ những ý tưởng đó thì sẽ có nhiều người chung tay đóng góp thì để giảm bớt những cái khó khăn cho những gia đình mà có những cái hoàn cảnh khó khăn. Thì công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan thì đã ngay lập tức thì đã thành lập một cái nhóm thiện nguyện thì gồm có 15 người, thì là những chủ yếu là những cán bộ đoàn viên cho công ty để tham gia chương trình thiện nguyện này.
Mặc dù tủ quần áo này mới được Thảo và một số thành viên trong công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan triển khai thực hiện hơn một tháng nay, nhưng đã rất nhiều người biết đến và mang quần áo, khăn, tất đến ủng hộ. Mặc dù là quần áo đã qua sử dụng nhưng đa số vẫn mới và đẹp, nhưng do nhu cầu không sử dụng đến nên họ đã mang đến đây. Có những người ở xa nhưng biết được thông tin qua trang Facebook của Thảo nên cũng đã gửi quần áo qua xe buýt để chuyển đến ủng hộ. Chị Nguyễn Bảo Ngọc, tổ 11 phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, một trong những người hay mang quần áo đến ủng hộ cho biết.
Em thì có bạn ở làm ở công ty dịch vụ Hà Lan này, thế bạn ấy chia sẻ lên Facebook. Thế em đọc được rồi em cũng chia sẻ cho mọi người, rồi em bảo người nhà nhà em và hàng xóm đến ủng hộ rồi mang đến cho để ủng hộ cho những người vùng sâu vùng xa, người ta chưa có quần áo ấm để mặc ngày Tết này, ngày lạnh nữa.
Ngày nào cũng vậy, lúc nào rảnh rỗi, Thảo hoặc một số thành viên trong nhóm thiện nguyện lại ra sắp xếp, phân loại lại những bộ quần áo mà mọi người đem đến ủng hộ. Những chiếc quần áo nào cũ được loại ra và những chiếc bị đứt cúc hoặc xứt chỉ lại được mọi người khâu lại. Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Thảo và các thành viên trong nhóm thiện nguyện đã vận chuyển 3 đợt quần áo đã được mọi người ủng hộ trong thời gian qua, đem đến ủng hộ người dân tại thôn Khuổi Trao và xã Bảo Linh. Đây là những vùng còn nhiều khó khăn của huyện Định Hóa. Việc làm tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Thảo đã được lan tỏa sang nhiều người. Hơn thế nữa, nó cũng đã minh chứng được giới trẻ hiện nay, ngoài xung kích tình nguyện, chí dũng, họ còn có một tấm lòng rất bao la nhân ái đối với cộng đồng. Sáng 16 tháng 2, Hội Cựu chiến binh xã Quyết Thắng đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 8, nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là đơn vị được Hội Cựu chiến binh thành phố chọn làm đại hội điểm cấp cơ sở. Trong nhiệm kỳ qua, trên 900 hội viên Hội Cựu chiến binh xã luôn giữ vững bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, phát huy sức mạnh đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Đại hội 7 đã đề ra. Trong đó nổi bật nhất là công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giúp nhau phát triển kinh tế, thực hiện nghĩa tình đồng đội, tích cực tham gia vào các hoạt động, các phong trào của địa phương. Hội đã tổ chức thăm hỏi ốm đau cho trên 650 lượt hội viên, phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh ký ủy thác và quản lý vốn vay cho trên 150 hộ vay vốn với tổng dư nợ trên 1,65 tỷ đồng. Phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố hỗ trợ xóa nhà rột nát cho một hội viên thuộc diện gia đình chính sách. Nhờ đó, trong nhiệm kỳ đã có 4 hội viên thoát nghèo. Qua bình xét hàng năm, 100% hội viên đạt hội viên gương mẫu, 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa. Tại đại hội, các đại biểu đã nhất trí thông qua phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022 với mục tiêu phấn đấu 100% chi hội đạt trong sạch vững mạnh, trên 98% hội viên đạt tiêu chuẩn hội viên gương mẫu, tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 05 CTBCT về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Đinh Công Mạnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Hội Cựu chiến binh xã Quyết Thắng trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng đề nghị hội viên Hội Cựu chiến binh xã tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, thường xuyên phát động các phong trào thi đua, phát huy tinh thần đoàn kết để các phong trào tiếp tục phát triển nhằm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đã đề ra. Tại đại hội, các đại biểu đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh xã Quyết Thắng khóa 8, nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu 7 đại biểu đi dự đại hội đại biểu cấp trên. Hội khuyến học thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức giao ban công tác khuyến học đầu năm 2017. Tại hội nghị, Hội khuyến học thành phố đã đánh giá những kết quả nổi bật của hội trong năm 2016. Theo đó, năm 2016, Hội khuyến học thành phố Thái Nguyên đã tổ chức và thực hiện thành công nhiều chương trình, mục tiêu của hội đã đề ra. Bên cạnh việc phát triển hoạt động khuyến học khuyến tài tại các chi hội dòng họ, Hội khuyến học các cấp còn xây dựng thành công xã hội học tập với phương châm cần gì học nấy. Các cấp hội đã triển khai sâu rộng việc học tập ở mọi nơi, mọi lúc, học chữ, học nghề, học làm người. Nhờ vậy, trình độ của nhân dân đã nâng cao rõ rệt. Cùng với đó, các cấp hội đã tổ chức lập sổ vàng khuyến học để lưu thành tích tiêu biểu của các hội viên dòng họ và để các gia đình cùng đăng ký gia đình hiếu học mỗi năm. Ngoài ra, hội còn đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục để lấy nguồn kinh phí cho các hoạt động khuyến học khuyến tài của các cấp hội, từ đó tổ chức được các chương trình tiếp sức em đến trường để giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường. Cũng tại hội nghị, Hội khuyến học thành phố đã triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động khuyến học khuyến tài trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong năm 2017 để tiến tới đại hội Hội khuyến học các cấp. Tiếp tục triển khai quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về học tập suốt đời, tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ khuyến học các cấp, xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài, tiếp tục củng cố tổ chức hội và phát triển hội viên. Quý vị và các bạn thân mến, nuôi gà cảnh đang là thú chơi tao nhã được nhiều người thành thị lựa chọn bởi không đòi hỏi quá nhiều về kinh tế, do giá một con gà cảnh Tân Châu khoảng 3 tháng tuổi chỉ dao động từ vài trăm đến vài triệu đồng. Tuy nhiên, giá trị tinh thần lớn mà những chú gà cưng đem lại cho gia chủ chính là những mệt nhọc, stress đời thường dường như đều tan biến. Vào sáng chủ nhật tuần đầu tiên của mỗi tháng, Câu lạc bộ Gà cảnh Thái Nguyên mùng 1 tháng 6 lại tổ chức một buổi offline để các thành viên mang theo những chú gà cưng của mình đến giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nuôi gà. Buổi offline đầu tiên của năm Đinh Tậu 2017 được tổ chức tại Sân Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã khiến cho không gian tại đây sáng bừng lên bởi vẻ đẹp của những chú gà tre cảnh Tân Châu. Mỗi con gà có một màu sắc, dáng vóc khác nhau nhưng đều toát lên vẻ đẹp mạnh mẽ mà không hề thua kệch, khiến người xem phải trầm trồ như được chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật mà tạo hóa ban tặng. Em Lê Hồng Linh, sinh viên năm thứ 3 khoa Toán, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên nói.
Cảm xúc của tôi lúc này là rất là phấn khích vì những chú gà rất là đẹp và cảm thấy rất là tự hào vì đất nước Việt Nam vì có một giống gà đặc trưng là gà cảnh Tân Châu và nó đẹp như thế.
Theo chia sẻ của các thành viên trong câu lạc bộ, nuôi gà tre cảnh Tân Châu không khó vì giống gà này ít bị bệnh. Nhưng để có được một chú trống đẹp thì đòi hỏi rất nhiều công phu. Mỗi chú gà đẹp là thành quả của một quá trình lai tạo, chăm sóc khá vất vả. Người đam mê gà thường phải tự tay nuôi nấng, chăm sóc những chú gà ngay từ khi chúng vừa chào đời. Và để chăm sóc cho thú cưng của mình, người chủ phải áp dụng chế độ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, bao gồm cám hỗn hợp, rau xanh và đồ tươi như sâu, dế, thịt bò. Đồng thời chú ý định kỳ cho gà tắm nắng, tắm nước để đảm bảo bộ lông luôn bóng mượt. Kỳ công là thế, nhưng với niềm đam mê, các thành viên trong câu lạc bộ vẫn có thể ngẩn ngơ hàng giờ, ngồi ngắm những chú gà trống với bộ cánh rực rỡ để thấy cuộc sống thật thư thái. Những mệt nhọc, stress đời thường dường như đều tan biến. Say sưa khi nói về vẻ đẹp của gà cảnh Tân Châu, anh Nguyễn Hoàng Tiến, câu lạc bộ gà cảnh Thái Nguyên mùng 1 tháng 6 nói.
Về vẻ đẹp của con gà đầu tiên thì phải nói đến đầu mặt. Mặt mũi nó phải nhỏ gọn. Màu râu hay trích không quan trọng, đây là con này là màu râu thẳng đứng, còn màu trích nó sẽ đẹp hơn. Và nó có thêm bộ râu hay không râu thì nó là có hai loại gà Tân Châu. Nếu có râu thì nó tăng thêm vẻ đẹp cho cái mặt của con gà. Nhất là về đầu mặt nó phải nhỏ gọn, mỏ không quá dài, tai tích phù hợp không quá dài để mặt nó không đây là cái tích này nó không bị chảy này. Đấy và tai nữa. Tiếp theo là đến đầu mặt là đến cái bờm. Bờm con gà nó phải kín so với từ cổ con gà xuống đến ức là nó phải liền, nó không được hở. Đấy, và phần đuôi bờm nó phải nối liền với cả phần mã lưng, đây là lông mã lưng. Nó liền mã lưng thì để cho nó tạo thành một cái đường hoàn thiện, nó không bị hở chỗ nào hết. Tiếp theo là đầu mặt đến bờm và đến phần lông mã. Lông mã của chú gà cũng rất là quan trọng. Nếu như ngắn quá thì chú gà sẽ bị trừ điểm rất là nhiều và không có tiêu chuẩn. Vì con gà Tân Châu là đẹp nhất là ở phần mã và phần đuôi. Khi mà mã với cả dìm phủ với phần đuôi con gà nó tạo thành một cái đường thẳng và độ kín thì thả con gà ra đi sâu ở trên đất nó rất là đẹp.
Câu lạc bộ gà cảnh Thái Nguyên mùng 1 tháng 6 thuộc Hội Sinh vật cảnh tỉnh Thái Nguyên được thành lập ngày 1 tháng 6 năm 2014. Đến nay câu lạc bộ có 18 thành viên chính thức. Đến với thú sưu tầm, chăm sóc và thưởng thức gà cảnh Tân Châu, mỗi người có một hoàn cảnh, một công việc khác nhau, nhưng họ có chung một tình yêu, sự am hiểu và niềm đam mê với giống gà này. Nói về dự định phát triển trong năm Đinh Dậu 2017, anh Đặng Tuấn Hùng, phó chủ nhiệm câu lạc bộ cho biết.
Dự kiến là câu lạc bộ gà cảnh Thái Nguyên sẽ tổ chức cuộc thi mở rộng gà cảnh vào tháng 8 năm 2017. Và dự kiến đó thì sẽ mời tất cả các cái câu lạc bộ trên toàn quốc tham gia từ trong miền Nam, miền Trung, miền Bắc để tham gia để thi. Lúc đó thì sẽ mời các cái con gà đẹp ở các nơi về, sau đó sẽ là bình chọn, sẽ mở ra ban giám khảo này, xong là để bình chọn ra những cái con gà đẹp.
Gà là con vật gần gũi trong đời sống của người Việt Nam. Điển hình là trò chơi dân gian trọi gà đã trở thành nét đẹp văn hóa được nhiều người yêu thích. Cùng với đó, việc phát triển những câu lạc bộ như câu lạc bộ gà cảnh Thái Nguyên mùng 1 tháng 6 sẽ không chỉ giúp hình thành thêm một thú chơi thanh tao mà còn góp phần gìn giữ, quảng bá hình ảnh của những chú gà tre cảnh có nguồn gốc Việt Nam tới bạn bè trong nước và quốc tế.
Thưa quý vị và các bạn, để hỗ trợ người nông dân trong sản xuất nông nghiệp, những năm qua chi nhánh vật tư nông nghiệp thành phố phối hợp với hội nông dân các xã thực hiện chương trình cung ứng phân bón trả chậm cho nông dân sản xuất lúa, trồng hoa màu nhằm phát triển kinh tế.
Để chuẩn bị cho cấy 6 sào lúa vụ xuân, gia đình ông Dương Văn Vận, xóm Làng Vàng lại tìm đến hội nông dân xã Cao Ngạn để đăng ký mua một tạ phân bón tổng hợp NPK theo hình thức trả chậm của chi nhánh vật tư nông nghiệp. Đây đã là năm thứ 5 gia đình ông sử dụng nguồn phân bón này để sản xuất, và từ nguồn vật tư nông nghiệp được trả chậm đã hỗ trợ gia đình ông phần nào trong phát triển kinh tế gia đình. Ông Vận chia sẻ.
Gia đình năm nay vay 100 cân, tức là mỗi một sào là 20 cân, tức là 5 sào thì bán 4 một tạ. Thế còn ngô thì dùng ít thì là khoảng độ 2 sào ngô. 2 sào ngô thì tính vào khoảng độ 50 cân nữa. Thì nó tăng năng suất thì mình có cái nguồn thu đấy để mình chăn nuôi. Đấy, chủ yếu là cái ngô chăn nuôi rồi. Thóc lúa năng suất lên thì mình gia đình mình ổn định kinh tế, rồi chăn nuôi gà vịt. Tức là khi mà mình được cái trả chậm thì cái số tiền ấy mình lại đầu tư vào cái những cái việc ví dụ như là mua giống gà, rồi mua giống gà vịt, cám tăng thêm vào, hỗ trợ thêm phát triển kinh tế gia đình.
Vụ xuân năm nay, xã Cao Ngạn có kế hoạch gieo cấy gần 260 ha, trong đó diện tích lúa là 123 ha, ngô là 90 ha, rau màu các loại là trên 50 ha. Để nâng cao năng suất cũng như sản lượng, hội nông dân xã đã triển khai đến các chi hội tuyên truyền khuyến khích hội viên đưa các giống lúa lai, lúa thuần chất lượng cao vào sản xuất. Ngoài việc tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật gieo cấy lúa vụ xuân cho hội viên, hội phối hợp với chi nhánh vật tư nông nghiệp thành phố cấp trên 10,5 tấn phân bón cho gần 100 hội viên để sản xuất. Trao đổi với ông Trương Văn Viện, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cao Ngạn, với diện tích đất nông nghiệp khá nhiều và để nâng cao đời sống từ làm nông nghiệp, Hội Nông dân xã đã tìm mọi nguồn vốn để hỗ trợ hội viên trong canh tác sản xuất cũng như chăn nuôi. Chương trình mua phân bón trả chậm cũng là một trong những nguồn được Hội Nông dân xã thực hiện trong nhiều năm qua. Cũng từ nguồn vật tư này, nhiều gia đình hội viên có thêm điều kiện đầu tư chăm sóc lúa, ngô và các cây trồng khác nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Viện cho biết thêm.
Đối với cái chương trình phân bón trả chậm của Hội Nông dân xã Cao Ngạn thì hàng năm chúng tôi đều đưa vào cái kế hoạch của công tác hội hàng năm và tuyên truyền rộng rãi qua các cái buổi sinh hoạt của chi hội để các cái đơn vị có nhu cầu sẽ cung ứng, và đồng thời thì cũng có cái tổng kết, đồng thời kịp thời động viên những đơn vị mà làm tốt cái chương trình phân bón trả chậm này. Việc cung ứng phân bón trả chậm này sẽ giúp cho các cái hội viên và nông dân của chúng tôi là đáp ứng được cái quy trình kỹ thuật trong việc sản xuất cây lúa và cây ngô đúng thời vụ, đúng quy trình kỹ thuật, và đồng thời là cũng làm giảm được cái lượng phân hội viên mua ở ngoài và tránh được những cái trường hợp phân không đảm bảo chất lượng.
Để phục vụ bà con nông dân sản xuất vụ xuân, ngay từ cuối tháng 12 năm 2016, chi nhánh vật tư nông nghiệp thành phố đã chuẩn bị trên 50 tấn phân bón các loại để cung ứng cho bà con nông dân có nhu cầu. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, giám đốc chi nhánh vật tư nông nghiệp thành phố Thái Nguyên, ngoài các nguồn vật tư nông nghiệp như giống cây trồng, phân bón để cung cấp đủ cho các đại lý, cửa hàng của chi nhánh trên địa bàn thành phố, và chi nhánh cũng cung cấp phân bón dưới hình thức trả chậm để người nông dân sản xuất đúng khung thời vụ. Một số xã có diện tích đất nông nghiệp lớn như Thịnh Đức, Tích Lương, Cao Ngạn, chi nhánh cũng quan tâm phối hợp để hỗ trợ người nông dân có thêm cơ hội sản xuất. Ông Tuấn cho biết thêm.
Năm 2017 chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì là cái phương thức bán hàng, đó là bán hàng đầu tư trước cho bà con nông dân thiếu vốn mà vẫn có đủ điều kiện vật tư nông nghiệp để sản xuất cho vụ xuân, cung ứng đầy đủ cái nhu cầu của bà con nông dân, không để bà con nông dân bị nhỡ, cũng không để bà con nông dân bị thiếu cái vật tư cho sản xuất nông nghiệp. Trong kho luôn luôn sẵn sàng và luôn luôn cung ứng đáp ứng đủ về cả về nhu cầu của bà con nông dân, và bà con nông dân có nhu cầu về chủng loại cũng như là chất lượng và mẫu hàng hóa chúng tôi đều cung ứng đáp ứng đầy đủ, và chúng tôi vận chuyển đến tận nơi, đến tận các địa bàn phường xã cũng như tận thôn xóm cho bà con nông dân.
Chương trình phân bón trả chậm đã tạo điều kiện cho bà con nông dân có thêm cơ hội canh tác sản xuất, nâng cao năng suất sản lượng cây trồng, tăng thu nhập cho nông dân. Chương trình cũng đã trở thành động lực giúp nhiều địa phương trên địa bàn thành phố xây dựng nông thôn mới hiệu quả và thành công.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, 9 phần 10 khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra. Làm mà không kiểm tra thì không biết kết quả ra sao, không hiểu sai lệch thế nào để kịp thời sửa chữa. Trích dẫn câu nói của bác để thấy, công tác kiểm tra giám sát từ trước đến nay luôn được Đảng đề cao quan tâm, coi đó là thanh bảo kiếm để giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Năm 2016 là năm quan trọng của Đảng bộ tỉnh, bởi đây là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng và nghị quyết lần thứ 19 của Đảng bộ tỉnh. Năm khởi đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ đã giành được nhiều kết quả. Thành công đó có công sức của những người làm công tác kiểm tra, giám sát. Đảng bộ tỉnh hiện có 19 đảng bộ trực thuộc, 86.561 đảng viên sinh hoạt tại 718 tổ chức cơ sở đảng. Việc kiểm tra, giám sát, tổ chức đảng và đảng viên là việc làm thường xuyên của cấp ủy các cấp. Nội dung kiểm tra, giám sát chủ yếu về chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện quy chế làm việc, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hành chức trách, nhiệm vụ được giao. Năm qua đã có 113 đảng viên bị thi hành kỷ luật, trong đó 40 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Đã xóa tên 63 trường hợp, cho rút ra khỏi đảng 11 trường hợp. Những cá nhân này chủ yếu vi phạm về nguyên tắc tập trung dân chủ, những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng vai trò lãnh đạo. Nói đến công tác kiểm tra giám sát của đảng là nói đến thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra các cấp. Số đảng viên có dấu hiệu vi phạm được kiểm tra trong năm 2016 là 64 người, tăng 17 người so với năm 2011. Năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 496 tổ chức cấp dưới về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng. Ngoài nhiệm vụ kiểm tra giám sát, Ủy ban kiểm tra còn thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật đảng viên, giải quyết tố cáo tổ chức đảng và đảng viên, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng, kiểm tra tài chính của đảng, tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo. Sơ qua như vậy để thấy những người làm công tác kiểm tra giám sát gánh khối lượng công việc lớn. Để làm tốt nhiệm vụ của mình, ngoài chuyên môn giỏi, họ phải có chí khí, bản lĩnh nghề nghiệp và phẩm chất tốt. Đồng chí Nguyễn Văn Doanh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận xét, với khối lượng công việc đã làm được, quả là năm không nhàn nhã với những người làm kiểm tra giám sát của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên. Theo đồng chí Doanh, ở Trung ương năm qua cũng là một năm hết sức bận rộn. Những vụ việc lớn xảy ra đặt lên vai trách nhiệm nặng nề với những người làm công tác kiểm tra giám sát. Kế hoạch năm 2017, Trung ương sẽ tổ chức khoảng 30 đoàn kiểm tra, tập trung vào 3 nội dung chính, gồm các khâu của công tác cán bộ nhằm giám sát quyền lực của người làm công tác cán bộ, thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11-12 về xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ đảng viên. Bởi thế đội ngũ những người làm kiểm tra giám sát các cấp cần giữ vững phong độ, có chí khí, bản lĩnh và phương pháp làm việc khoa học hiện đại. Để có được tư thế hiên ngang khi tiếp xúc với tổ chức cá nhân vi phạm, theo ông Doanh, khi giải quyết công việc, người làm công tác kiểm tra giám sát không chỉ phải giỏi về nghiệp vụ mà còn phải sạch về phẩm chất đạo đức. Yêu cầu về con người luôn là vấn đề nóng ở lĩnh vực kiểm tra giám sát. Theo đánh giá của Đảng bộ tỉnh thì hiện nay đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát của tỉnh chưa đáp ứng được cả về số lượng và chất lượng. Riêng về số lượng, cán bộ kiểm tra của một số đảng ủy trực thuộc tỉnh, công an, quân sự, Đại học Thái Nguyên và đảng bộ xã phường thị trấn chủ yếu là kiêm nhiệm. Đồng chí Phạm Hồng Quang, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Đại học Thái Nguyên bày tỏ: "Tôi là hiệu trưởng một trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên, công việc chuyên môn nhiều vô kể. Đảng bộ Đại học Thái Nguyên có hơn 3.000 đảng viên, rất nhiều việc liên quan đến cán bộ đảng viên. Ủy ban kiểm tra của Đại học Thái Nguyên tương đương với Ủy ban kiểm tra cấp huyện, nhưng chủ nhiệm ủy ban chỉ làm việc kiêm nhiệm, không có kinh phí hoạt động, từ tờ giấy viết báo cáo cũng dùng vào tiêu chuẩn của hiệu trưởng nhà trường." Không riêng Đảng bộ Đại học Thái Nguyên thiếu người, đề nghị được bổ sung cán bộ chuyên trách cũng là ý kiến của chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, Đảng bộ huyện Đồng Hỷ và Đảng bộ Công an tỉnh. Theo kế hoạch năm 2017, tỉnh ủy sẽ tổ chức 3 cuộc kiểm tra đối với các đảng bộ trực thuộc và một số sở ngành liên quan. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy sẽ thực hiện 7 cuộc kiểm tra và nhiều cuộc giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên. Bên cạnh đó sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc kiểm tra giám sát theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban kiểm tra Trung ương. Khối lượng công việc lớn trong khi lực lượng thực thi nhiệm vụ chưa tương xứng, đây cũng là khó khăn ngành kiểm tra giám sát của Đảng bộ tỉnh phải đối mặt. Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Văn Khoa, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy kiên quyết yêu cầu phải xây dựng đội ngũ cán bộ Ủy ban kiểm tra các cấp có tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, khoa học. Đồng chí Khoa khẳng định, nội dung này sẽ được cụ thể tại chương trình hành động năm 2017 của Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. Công việc của người làm kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng ngày càng đòi hỏi trình độ chuyên môn cao và bản lĩnh vững. Có như vậy, thanh bảo kiếm của đảng mới thực sự sắc bén, mới bảo vệ được đảng, nhà nước và nhân dân. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Ông xã ơi, Tết này em tiết kiệm được một món tiền, nhưng mà chưa biết gửi ngân hàng nào nè.
Bà xã gửi ở ngân hàng Quốc dân NCB đi. Vừa lãi suất cao, vừa có nhiều giải thưởng hấp dẫn, như vàng SJC, tủ lạnh, TV LG, iPhone 7, iPad mini và nhiều phần quà có giá trị khác. NCB đang triển khai chương trình ưu đãi đón tài lộc xuân an khang với tổng giá trị giải thưởng hơn 2,1 tỷ đồng mà.
Hấp dẫn quá dạ. Em sẽ rủ thêm mấy người bạn cùng gửi, nhưng mà không biết điều kiện thế nào anh ha.
Trong thời gian khuyến mãi, khi gửi tiết kiệm hay mở tài khoản thanh toán trọn gói sẽ được tặng ngay một phần quà của Lock & Lock. Ngoài ra, với 10 triệu đồng gửi tiết kiệm hay 500.000 đồng khi thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế NCB Visa hoặc 1 triệu đồng số dư bình quân tháng trong tài khoản thanh toán, khách hàng sẽ được nhận một mã số dự thưởng để tham gia quay thưởng hàng tháng và cuối chương trình với nhiều giải thưởng giá trị.
Tốt quá! Vậy em đến NCB gửi ngay đây. Biết đâu họ trúng vàng, vợ chồng mình lại phát tài năm mới thì sao?
Chương trình diễn ra đến ngày 28 tháng 2 năm 2017. Thông tin chi tiết xin gọi 0838 216 216 hoặc tất cả các điểm giao dịch của Ngân hàng Quốc dân NCB.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Bưu điện Liên Việt, mùa xuân năm nay còn tuyệt vời hơn nữa.
Này, có gì hot mà vừa đi vừa hát thế hả ông?
Không biết à, ngân hàng Bưu điện Liên Việt đang có hai chương trình khuyến mại, gà vàng như ý, phú quý cả năm với nhiều giải thưởng hấp dẫn, áp dụng trên toàn quốc, tổng giá trị quà tặng lên tới 17,6 tỷ đồng cơ đấy.
Wow, thế tham gia như thế nào đấy ông?
Từ nay đến 31 tháng 3, chỉ cần ra Bưu điện hoặc điểm giao dịch ngân hàng, gửi tiền tiết kiệm tối thiểu từ 10 triệu đồng, sẽ được tham gia chương trình quay số trúng thưởng gà vàng như ý. Giải nào cũng trúng vàng luôn. Giải đặc biệt lên đến 25 lượng vàng SJC. Mê chưa nào?
Trời ơi hay quá, thế còn phú quý cả năm nghĩa là như thế nào?
Là ngoài quay số ra, còn có quà tặng ngay cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm tối thiểu từ 30 triệu đồng. Gửi càng nhiều, quà càng hấp dẫn. Và có thể nhận quà ngay tại quầy đấy.
Tuyệt quá, vừa có quà lại còn vừa có thưởng. Thế này thì tôi phải đi gửi luôn thôi.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài 1800 577 758 hoặc bưu điện gần nhất.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất. Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrack và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng, mọi chi tiết xin liên hệ 02803 737 737.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.